Con biết con là người sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng sau khi mất thì mình sẽ như thế nào? cũng cảm ơn câu hỏi rất là thành thật, nhưng mà em cũng thành thật trả lời là em chưa biết. Thưa các anh chị, là có một vị nói như thế này nè: ta thấy người nằm đó, bỗng thấy lòng xót xa, ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Nhiều khi mình khóc á, trong đó mình khóc cho thân phận con người mình. Có nhiều khi mình thấy người ta, ta khổ sao giống mình khóc, mà không phải mình khóc tội nghiệp người ta. Không cho ai biết không? Sao giống tôi quá. Là mình khóc cho mình á, đồng cảm quá khóc. Nhưng mà không phải mình tội nghiệp người ta chút xíu thôi, người ta là cái gợi cảm cho mình khóc. Còn mình khóc suốt nước giờ hỏi khóc gì? Tôi khổ quá. Tôi thương nhỏ này giống tôi. Thưa đại chúng, là cái chuyện sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Khi chúng ta hiểu được cái sanh lão bệnh tử thì chúng ta cũng vẫn sanh lão bệnh tử, nhưng mà không phải sanh tử bì lao. Bì lao là gì? Khổ sở. Còn cái người mà hiểu được sanh tử là đến đi thông dong. Bây giờ Pháp Hòa quý vị nhìn trong cái đoàn hành hương á, hàng 6 trở lên nhiều lắm, có những vị hàng 7, hàng 8, nhưng mà các vị vẫn đi được thì sao biết không? Hạnh phúc rồi. Cho nên các vị vẫn đi chậm hơn người ta, nhưng mà đi tới đâu cũng tới hết á. Ngày hôm qua đi chùa Đông Đại xong rồi ra là tối hù rồi, ai cũng lo lên xe mà đi quá chừng, đi một khoảng thiết là xa mới ra tới bãi đậu xe. Tới hồi lên cái ai cũng lo đi, mà thường ngày là cái anh kiểm soát á, anh kiểm lên kiểm là bữa đó gấp làm sao cái anh đi ra anh không kiểm. Cái mấy cô nói không được à, phải kiểm lại nha. Kiểm lại phát hiện trong xe thiếu 3 người. Rồi phải đi đậu lại đi kiếm quá trời quá đất, mà phải công nhận gừng càng già càng cay. Biết tại sao? Biết mình đi lạc, không đi đâu hết, đứng yên chỗ chờ. Hay không? Ai nói già không thông minh? Mà cái đó là đúng như vậy. Mình đi lạc là mình phải đứng yên để cho người ta ấy. Thì kể lại câu chuyện khác. Thì cũng cái anh tua gai đó, anh mới dẫn một ông bác đi vô nhà vệ sinh. Anh mới dặn bác á, bác đi lạc ở đâu bác đứng yên tại chỗ, bác đừng có đi đâu hết, bác chờ con nghe không. Anh này đi kiếm nguyên một ngày trời, tới chiều tối đi vô trong toilet gặp ổng trọng á. Ảnh thấy được bác mà ảnh khóc ra nước mắt, là vì ảnh là cái người chịu trách nhiệm đi kiếm bác, dẫn bác đi chơi mà mất bác. Ảnh khóc, ảnh vừa mừng vừa tức, bác đi đâu cho con kiếm, bác muốn chết. Thì chú dặn tôi lạc đâu đứng đó. Tôi lạc trong toilet thì tôi đứng trong toilet chứ đứng đâu. Cho nên cái người, cái chúng ta vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết phải không? Nhưng mà cái người ta hiểu ta sống thoải mái lắm. Ở xứ Mỹ, xứ Canada đó, người già được hưởng rất nhiều những cái ưu đãi của chính phủ. Chính phủ sẽ lo cho họ rất là nhiều, từ chỗ ở cho tới người chăm sóc. Cho nên những người già của nước Mỹ, Canada sống rất là thoải mái lúc về già, nếu họ chấp nhận. Họ không chấp nhận thì họ khổ, họ khóc, họ buồn, họ tủi đủ kiểu hết. Nhưng mà người già của Mỹ họ rất hạnh phúc. Tại sao? Vì họ nghĩ rằng khi họ còn trẻ họ lo cho con họ lớn rồi họ đi làm, bây giờ họ có tiền, họ đóng góp trả thuế rồi đó, thì bây giờ đây là đến lúc chính phủ nuôi lại họ. Ăn ngày 6 cử, 3 bữa ăn chính, 3 bữa ăn phụ. Nhận một người vô trong tù nhà già là cái bệnh, cái nhà già đó phải nhận một cái sắp hồ sơ bệnh lý của người đó, phải chia ra điều độ cái lượng đường, lượng muối của họ ăn mỗi ngày để chắc chắn rằng họ ăn có sức khỏe. Thậm chí nấu ăn cho họ xong phải múc mọi thứ một miếng lại cất trong tủ lạnh, ghi ngày nấu. Nếu họ có bệnh, tất cả thức ăn phải mang ra thử nghiệm, coi con có phải họ bệnh do thức ăn này không. Thuốc men của họ y tá giữ hết, mỗi ngày phải lo thuốc men cho họ. Thậm chí có những người già ở một mình, chính phủ phải cho người tới mỗi ngày nói chuyện với họ, đọc báo cho họ nghe, đẩy họ ra phơi nắng để make sure, để chắc chắn rằng người già không bị khô đơn. Cho nên họ vẫn già phải không? Họ đâu có khổ. Họ chấp nhận tuổi già. Và ở bển là tuổi già 65 tuổi đủ tuổi già, có đi làm có đóng góp là được hưởng. Cho nên một là già để ăn tiền già, hai là trẻ để đi làm còn háp háp khổ lắm. Đi làm đâu ai mướn mà tiền già được chưa được hưởng. Thì thưa đại chúng, và kể như vậy để Pháp Hòa muốn nói rằng cái gì gọi là tự tại. Vì mình không chấp nhận thì mình cũng khổ giống vậy đó. Vậy nhiều khi giờ con cái mình á thương mình nhưng mà không có thể chăm sóc, thì đưa mình vô những cái chỗ già, không phải là người ta bất hiếu, nhưng mà vì người ta đuối quá, người ta không còn sức người ta lo, mà đưa vô trong đó có người chăm sóc, rồi mỗi ngày con cái vô thăm. Nếu mình thông cảm được thì cả hai cùng hạnh phúc. Còn mình không thông cảm thì con nó cũng khổ, bị người khác, chính cha mẹ ruột cũng nói, thì lấy gì họ không khổ. Mà mình ở trong đó mình cũng trách móc con cái, thì để mình ở mà mình không vui. Đây, nếu mình thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình đi du lịch của mỗi nước, thì ở mỗi nước nó có cái ăn uống, cái thời tiết khác nhau hết. Mình chấp nhận được thì mình đi thoải mái hạnh phúc, còn không thì mình không thoải mái không vui. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là nhưng sau khi mất đi mình như thế nào, như thế nào là tùy theo nghiệp của chúng ta, tùy theo cái nghiệp mà chúng ta thường gọi là đi đầu thai đó, không? Phật giáo không có xài, không có dùng chữ đầu thai. Phật giáo dùng chữ tái sinh. Tái là gì? Là trở lại. Trở lại một cuộc sống này và tùy theo cái nghiệp của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ, hồi đó mình ở quê của mình nghèo lắm, bây giờ mình lọt qua nước Nhật mình sống khỏe hơn, tái sinh chưa? Tái sinh rồi. Cuộc sống mình tái sinh rồi, khỏe hơn rồi. Nhưng mà rồi mình ở đây mình được sung sướng, mình không lo, mình không lo đi làm kiếm tiền sống, mình ăn chơi, mình làm những cái điều sai quấy, mình cũng sẽ tái sinh. Nhưng mà tái sinh ở đâu? Khổ hơn, gọi là đọa. Chữ đọa là rớt xuống, thấy không? Chữ đọa là rớt xuống, mà chữ vãng sanh là chữ thăng, là mình đi lên. Cho nên cái ông mà ông cười đó, ông cười cái ông cười cái ông đứa ba như vậy nè. Ai mà hạnh phúc thoải mái đi lên, còn ai mà rầu rĩ đưa cái tay em xuống. Cho mình thắp cây nhang, mình cũng tự ngẫm được một bài pháp. Nếu mà tâm con nhẹ nhàng là sẽ như khói bay lên, mà tâm con nặng nề thì như tro rớt xuống. Mình muốn mà làm cái gì? Cũng cùng một cây nhang, nhưng mình là tro hay mình là khói? Cũng cùng là một sống này, cũng ăn cũng thở như bao nhiêu người. Ngồi đây hồi trưa này ăn như bao nhiêu người, mà người ăn hạnh phúc, người ăn nhăn mặt. Người ăn hạnh phúc im lặng thưởng thức, còn người không hạnh phúc trời ơi khổ quá, ăn không cho nói. Thì bây giờ quý vị thấy không, cũng làm ở đây đây, cũng một tiếng chuông vang ra, một tiếng chuông vang ra mà cái người ta thích nghe chuông, nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an, miệng mỉm cười. Nghe chuông chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Còn người mà không thích nghe thôi, chuông chùa nghe chát, buồn thê thảm. Thí dụ vậy. Cho nên á, tái sinh là gì? Là tùy cái nghiệp lực của chúng ta. Ai rồi cũng phải trải qua bốn tướng, thể là con người là phải trải qua bốn tướng: già, bệnh, chết. Và già bệnh chết thì nó nằm trong kiếp sống của chúng ta, gọi là sống, gọi là sanh đó. Chữ sanh này không phải là sanh ra, mà sanh này là sự sống. Sự sống này có già, có bệnh, có chết. Người mà người ta hiểu được đạo lý á, thì chết không sợ, không già, chết không sợ, không phiền, không sợ chết. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết là chết như những người đang chết. Chết là chết mà không có hết. Đâu có hết đâu. Nhiều người ta quan niệm là chết là hết không. Chết là chết mà không có hết. Chết là đi, nào có biệt ly. Chết là đi chứ đâu có biệt ly. Người thân mình vẫn nhớ mình, hình ảnh mình vẫn còn, những gì mình làm vẫn còn. Thì chết là đi mà đâu có biệt ly. Mình đi về cõi Di Đà mà chết là chết và không hề sợ chết. Còn nếu mà sống thì chúng ta phải sống như thế nào? Sống không giận, không buồn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mà khi nào mà tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn biến thì đó là bản chất của hai chữ Như Lai. Như là bất động, lai là mọi việc cứ đến đi. Sáng nay em đến, lát chiều em đi. Em đi rồi mai em lại đến. Rồi thứ ba này em đi về, các anh chị ở lại. Phải không? Rồi cũng có ngày em sẽ qua. Tại em không có hẹn em qua mà em qua. Rồi nhiều khi em hẹn em qua mà em không qua. Cái chuyện mình đến đi nó như vậy. Cho nên tại sao gọi là Như Lai? Mình đến như thế nào, mình đi như thế đó gọi là Như Lai. Trên hình tướng Đức Phật của chúng ta đến như con người và Ngài đi như con người gọi là Như Lai. Còn cuộc đời này mọi việc nó xảy ra mỗi ngày. Quý vị thấy nè, ở đây động đất nè, sóng thần nè, là Lai chứ gì nữa. Nhưng mà có ai dọn nhà đi không? Vẫn ở yên chỗ. Động thì động, sóng thì sóng. Sóng thần chứ đâu phải là thần sóng. Cho nên sóng nào cũng là thần hết đó. Nhưng mà cái cơn sóng đó lâu lâu nó xảy ra ngày. Còn hàng ngày trong nhà mình sóng mỗi bữa. Sóng gió mỗi ngày. Cái sóng đó đáng sợ lắm. Tại vì cái sóng đó làm cho con người khổ triền miên. Khổ mỗi ngày. Động đất, chuyện đó là thiên tai. Nhưng mà động tâm, động lòng mình mỗi ngày, tâm mình động mỗi ngày cũng nguy hiểm lắm. Cho mình có cơ hội mình quán chiếu. Cho các anh chị thấy ở đây người Nhật không sợ động đất, chỉ sợ sóng thần với lửa. Kính bạch sư thầy, con có một câu hỏi được cung kính cung thỉnh. Con thấy tâm luôn bất an, lo lắng, không biết làm thế nào. Kính bạch sư thầy giảng cho con. Ai mà không bất an? Thân thể này cũng có bữa bất an thì tâm này nó cũng bất an là chuyện bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là khi nào bất an chúng ta biết chúng ta bất an. Cái đó mới quan trọng. Có thân là phải có bệnh, đó là chuyện bình thường. Có tâm thì tâm nó cũng phải thay đổi, bởi vì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái không bình thường của chúng ta là bệnh, không biết mình bệnh. Thì cho nên mình mới rong ruổi suốt đời, luân hồi suốt kiếp là vậy. Chứ có một vị mới hỏi bạch hòa thượng ngồi thiền để làm gì? Nó tôi đâu có làm gì, tôi chăn trâu. Tại vì cái tâm mình là một con trâu, mình là chú mục đồng phải chăn cái tâm đó. Khi tâm mình bất an, biết tâm mình bất an, biết bất an để làm gì? Để mình chữa trị, để mình tìm chỗ. Hồi sáng này có một vị mới hỏi Pháp Hòa, bây giờ con đang rất là bất an. Thì Pháp Hòa mới nói, mình càng lăn xăng thì càng bất an hơn. Giống như người mà bị mất cái chìa khóa mà lăn xăng đi kiếm là càng không nhớ ở đâu. Bây giờ đi tìm một chỗ ngồi yên, nhớ coi từ giai đoạn. Hôm thứ năm vừa rồi có một anh Phật tử lên gặp Pháp Hòa cảm ơn. Con chỉ muốn xin cảm ơn thầy là nhờ thầy mà con không bị mất một cái bóp. Trong đó có tiền, có giấy tờ của con. Là tại vì khi con mất cái bóp đó con rất là hoảng. Và con nhớ lời thầy nhắc là khi mình mất đồ mình hãy ngồi yên lại, mình định hồn mình lại, có mình nhớ từng giai đoạn mình đi vào chỗ đó như thế nào, mình đi ngã nào, mình quẹo như thế nào, mình sẽ tìm. Và con đã ngồi định hồn con lại, con nhớ con đậu xe như vậy, con để cái bóp đó như vậy, và có một người bên cạnh con vậy. Con đi, con báo cho cảnh sát biết. Con kể hết một quá trình như vậy, và cảnh sát đã tới cái tiệm đó, ngồi đó chờ cái người mà đậu chiếc xe đạp kế bên con. Thì thật tình là đúng như vậy, khi đứa nhỏ, khi mà cái cặp đó đi ra đó, thì mới biết là khi mà ẩm đứa nhỏ đó đã vô, đứa con của người đó đã vô tình bóc cái bóp của cái chú này đi shop, đi vô trong chợ mà cha mẹ không hay. Nhưng mà nếu như hồi nãy đó mà không ngồi yên như vậy, không ôn lại cái quá trình là sẽ la hoảng lên là mất bóp. Còn mình nhớ lại từ đầu mình đã vô đây như thế nào thì biết, ô tôi nhớ rồi, lúc tôi xuống xe tôi đậu, tôi để cái bóp trong cái rổ đó, trong cái đó, thì bên cạnh tôi có một người đậu kế bên và ẵm một đứa nhỏ, thì chờ cái người đó ra. Thì đúng y, thì khi đó ra rồi người đó mới biết rằng con của mình đã sơ ý bóc cái bóp của cái người kia. Pháp Hòa cũng đâu hay gì đâu, đọc kinh nhớ thôi. Tại vì trong kinh có kể câu chuyện có một ông thái tử, vì vợ ông mất một cái hột xoàn ở dưới bùn, ở dưới dòng sông, thì lính nhào xuống hồ đó bươi móc lên để tìm. Trời đất ơi, sình bùn như vậy mà bươi kiểu đó thì kiếm cái gì nổi. Thì cái vị đó kêu lính lên hết, tất cả mọi anh lính lên ngồi yên hết để cho bùn nó lóng xuống. Khi bùn nó lóng xuống thì cái nước nó trong trở lại, thì viên kim cương nó lấp lánh ở dưới đó thì mình tìm ra. Chúng ta cũng vậy, khi cuộc sống chúng ta bất an, chúng ta càng vung vẩy thì cái chuyện này nó càng tè le ra. Bây giờ chúng ta phải ngồi yên để chúng ta định hình, và chúng ta biết rằng mình đang cần cái gì, mình đang muốn cái gì. Cho nên hai vợ chồng mà cứ gây hoài đó, rồi có đổ thừa tại bà chọc tôi, rồi bà nói tại ông. Nhưng mà bây giờ ngồi lại hết, hai người ngồi lại định tĩnh lại, mình có thật sự muốn gia đình mình hạnh phúc không? Mình thật sự mình đang cần một cái mái gia đình không? Nếu mà mình cần cái mái gia đình này thì mỗi người chúng ta phải làm gì? Và hôm nào mình đi về đó, mình thấy một bãi rác ở trong nhà mình đó, mình đứng mình không biết bắt đầu từ đâu. Đừng có nhìn cái tổng quát vậy, nó làm mình ngán lắm. Chú trọng vô gốc trước đi, dọn sạch cái gốc đó, tự nhiên nó có năng lực, nó đẩy mình đi tiếp tục dọn tiếp nữa, dọn gốc tiếp. Chỗ đó nó sạch rồi mình dời những cái kia qua, dọn từng phần vậy mà nó hết. Cái này gọi là phần giác nè, giác từng phần ha. Đến khi nào mà mình nó sạch sẽ hết là toàn giác. Cách sống của mình là vậy thôi. Đức Phật tu cũng thế thôi. Đức Phật cũng đã từng tu khổ hạnh nha. Đức Phật đã từng tu khổ hạnh, Đức Phật cũng đã từng sống trong cung vàng điện ngọc và có một đời sống hưởng thụ. Nhưng mà sau đó Ngài nhận ra từ cái hưởng thụ này chúng ta không có gì hết. Cho nên những gì mà Đức Phật nói đó, Đức Phật nói từ cái kinh nghiệm của Ngài, chứ không phải từ những cái lý thuyết. Tôi đã từng trải qua những kiếp làm con này con kia, tôi đã từng trải qua làm những người như thế này thế nọ, cho tôi kinh nghiệm cái điều đó. Cho đại chúng, cái chuyện tâm bất an là chuyện bình thường trong cuộc sống. Cái quan trọng là chúng ta có biết mình đang bất an không, và chúng ta đi tìm những cái nơi chốn yên tĩnh. Ví dụ như bữa nào mình buồn hay thích đi chùa. Tại sao lên chùa không gian yên tĩnh, kiếm góc ngồi đó, tự nhiên tâm mình lắng xuống. Và khi lắng xuống rồi thì dù chưa hết nhưng mà bắt đầu yên rồi đó. Hôm nào cho anh chị nghe lại cái bài Biết Lo, thì trong đó có chia sẻ.